là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Các địa phương phải tập trung cao nhất công tác phòng chống dịch, tiếp tục giữ vững nguyên tắc 5K, vaccine, thuốc điều trị, công nghệ. Ý thức người dân là một trong 6 nhóm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với 3 chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn diễn ra chiều qua.
Bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.
Tuyến phố đi bộ Thành Cổ, Sơn Tây, Hà Nội sẽ mở cửa vào dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin. Mặc dù không đạt được tiến bộ về lệnh ngừng bắn sau cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ, cả Nga và Ukraine đều sẵn sàng tiếp tục đàm phán.
Mỹ gia hạn yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay, phương tiện vận chuyển đến hết ngày 18 tháng 4. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, ngày 10 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đánh giá, thời gian tới, nước ta có thể tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới phát sinh, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do biến động khó lường của tình hình kinh tế chính trị thế giới, nhất là tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine. Áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, giá dầu tăng cao gây tác động bất lợi đến hiệu quả của các chính sách hỗ trợ người dân và ổn định kinh tế vĩ mô. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhất là khi nước ta đang dần nới lỏng hoạt động du lịch, giao thương quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, công việc trong tháng 3 năm 2022, tinh thần chung là chúng ta phải tiếp tục theo dõi thật sát, nắm chắc tình hình, dự báo cho chuẩn, chủ trương cho đúng và kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, có tính cơ bản, tuyệt đối không được dao động, ngả nghiêng, nhưng đồng thời phải rất nhạy bén, ứng xử, nắm bắt vấn đề nhanh, giải quyết kịp thời, chính xác và hiệu quả. Các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nguồn lực ứng phó với dịch bệnh trong các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đẩy nhanh hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3, có phương án tiêm vaccine mũi thứ 4 khi cần thiết cho người lớn. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tiêm chủng an toàn cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, bảo đảm đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong công tác điều trị. Không để quá tải hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19, nhanh chóng điều chỉnh, sửa đổi, hướng dẫn thực hiện quy định về phòng chống dịch một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế. Lãnh đạo chủ chốt yêu cầu các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, chính sách, điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công, nhất là các dự án lớn, trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành, tuyến đường cao tốc Bắc Nam, các tuyến kết nối vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên với miền Trung, các tuyến cao tốc vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến vành đai ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án lớn để tạo năng lực sản xuất mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, những việc mà tồn đọng lâu cùng với việc làm mới cần tập trung để giải quyết, xử lý dứt điểm, chính xác, hiệu quả nhưng phải rất chắc chắn. Lãnh đạo chủ chốt yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi sát tình hình quốc tế, khu vực, phân tích, đánh giá kịp thời những tác động đến kinh tế thế giới, thị trường tài chính, tiền tệ, các chuỗi cung ứng hàng hóa, nhất là diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu và vật tư chiến lược để kịp thời ứng phó trong điều hành sản xuất trong nước, cân đối cung cầu và có chính sách xuất nhập khẩu phù hợp, đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu, có giải pháp điều hành giá. Trong đó có mặt hàng xăng dầu linh hoạt, phù hợp để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không làm tăng chi phí sản xuất, đầu tư, có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới phía Bắc, tổ chức tốt việc từng bước mở cửa lại du lịch, các ngành giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì cùng các ban, bộ ngành có liên quan thường xuyên theo dõi sát tình hình liên quan tại Ukraine, tham mưu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt để có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ, kịp thời những vấn đề liên quan đến Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, kinh tế và an ninh chính trị phù hợp với lợi ích của Việt Nam nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trước mắt, tập trung nguồn lực để đảm bảo an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan, triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân và kế hoạch đưa người Việt Nam về nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục đẩy mạnh và có những bước phát triển mới, chú ý chống tiêu cực, tăng cường kiểm tra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, xác định các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, sớm đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm. Các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, điều tra để xử lý nghiêm vi phạm trong các vụ án, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan. Vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, điều tra làm rõ xử lý nghiêm sai phạm về đấu giá đất và chứng khoán.
Thưa quý vị và các bạn, các địa phương phải tập trung cao nhất công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục giữ vững nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân là một trong 6 nhóm chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, chủ trì họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn diễn ra chiều qua. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng nhấn mạnh, tuy số ca nhiễm trong tuần qua tăng, thế nhưng đều thể nhẹ, thuộc tầng 1, theo dõi điều trị tại nhà. Số ca bệnh điều trị tại cơ sở y tế tầng 2 và tầng 3 giảm so với thời gian trước. Diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu các địa phương cần chủ động hơn nữa, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, quản lý thực chất và hiệu quả F0 tại nhà. Các địa phương tiếp tục kiện toàn tổ COVID cộng đồng và tổ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà vào cuộc hiệu quả của từng thành viên. Các địa phương cần đánh giá rút kinh nghiệm điều chỉnh khoa học và hiệu quả hơn, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho người dân. Về thực hiện chế độ chính sách, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời, yêu cầu các địa phương vận dụng chi trả lực lượng tuyến đầu chống dịch theo quy định. Đặc biệt toàn thành phố cần tuyên truyền để người dân không hoang mang dẫn đến việc lạm dụng xét nghiệm nhanh COVID-19 không cần thiết, qua đó gây lãng phí và khan hiếm vật tư y tế. Mặc dù còn khó khăn, thế nhưng các địa phương cần có kế hoạch điều phối tập trung, xử lý rác thải y tế tránh lây lan dịch vì chủ yếu các F0 đang điều trị tại nhà. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đề nghị các địa phương cần phải lưu tâm việc tập trung bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao, không được chủ quan, chỉ cần chậm một chút là có thể nguy hiểm đến sinh mạng người dân. Liên quan công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, thành phố đã chỉ đạo thực hiện khoa học, đang tiêm an toàn mũi 3 và sắp tới thực hiện tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hôm nay Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã bầu ra 155 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027 và bế mạc đại hội. Sau khi bầu Ban chấp hành khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13 đã được tổ chức. 100% ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có mặt đã bầu bà Hà Thị Nga, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12 là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã thành công rực rỡ và là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của tổ chức hội và đánh dấu sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động của các tầng lớp phụ nữ vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.
Ngày 10 tháng 3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức chương trình gặp gỡ đại diện thương mại và kinh tế quốc tế tại Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, ngoài việc giới thiệu quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội đã giới thiệu và trình bày một số định hướng mong muốn hợp tác với các đại sứ quán và tổ chức quốc tế trong giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi đề xuất những nội dung hợp tác trọng tâm giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trên thế giới trong thời gian tới. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu và nâng cao quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội với các đoàn ngoại giao, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hà Nội, qua đó góp phần quảng bá xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Hà Nội và các địa phương trên thế giới, đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế.
Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính, Bộ này đã hoàn thiện dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn. Theo đó, đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng trên 1 lít, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn là 1.000 đồng trên 1 lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng trên 1 kg, dầu hỏa là 700 đồng trên 1 lít. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 4 tháng 5 tới đây, Cục Thuế Hà Nội sẽ triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021 đồng loạt tại văn phòng cục và 25 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực với 3 chức năng hỗ trợ về chính sách, công nghệ thông tin và kê khai thuế.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 5 tháng 4 tới, Sở này sẽ bán đấu giá trên 41,7 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà SCS thuộc sở hữu Tổng Công ty Sông Đà. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá lần này của Sudico là 41.743.862 triệu cổ phần. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 100% cổ phần nói trên. Đây là số cổ phần thuộc nguồn vốn sở hữu của Tổng Công ty Sông Đà, chiếm 36,3% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
Khoảng hơn một tuần nay, tại một số chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn Hà Nội cho thấy, trứng gia cầm liên tục tăng giá, dao động quanh mức từ 3.000 đến 3.500 đồng một quả. Trung bình mỗi quả trứng tăng từ 400 đến 500 đồng. Đây là mức giá cao nhất trong hơn 2 năm qua, mặc dù sức mua của người tiêu dùng không tăng. Để duy trì hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi gia cầm khai thác trứng nói riêng và gia cầm thịt nói chung, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia cầm, nhất là không quên tiêm vaccine phòng bệnh cúm A H5N1 đang có nguy cơ dễ bùng phát trong giai đoạn chuyển mùa. Riêng người chăn nuôi gia cầm, khai thác trứng cần quan tâm sử dụng kháng sinh phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thì phương thức tuyển sinh đầu cấp mầm non lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội dự kiến giữ ổn định như năm học trước. Hiện Hà Nội chưa có phương án về số môn thi cụ thể vào lớp 10. Theo đó, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập là thi tuyển. 3 môn cố định đã được quy định trong kỳ thi, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Sở Giáo dục và Đào tạo đang cân nhắc về trình phương án của kỳ thi này lên Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo kế hoạch, số môn thi cụ thể vào lớp 10 sẽ được công bố trong tháng 3 của năm 2022. Thời gian tới, dự kiến có khoảng 110.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022. Số thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 là gần 100.000 em.
Để thực hiện quản lý điều tiết giao thông theo công nghệ số, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành, quận, huyện, thị xã phải thực hiện dán thẻ định danh đối với ô tô của đơn vị mình quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ phương tiện trên địa bàn chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công theo đúng chỉ đạo của chính phủ.
Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây đang khẩn trương triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh Hào Thành Cổ Sơn Tây nhằm hình thành một không gian giải trí, văn hóa, du lịch cho người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di tích Thành Cổ Sơn Tây, kết nối với các điểm du lịch khác trên địa bàn. Dự kiến dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tuyến phố đi bộ này sẽ được đưa vào hoạt động. Thời gian hoạt động tuyến phố đi bộ từ 19 giờ ngày thứ Bảy đến 12 giờ ngày Chủ nhật. Như vậy, khi đi vào hoạt động, phố đi bộ xung quanh Hào, thành cổ Sơn Tây là không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội được hình thành sau không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn. Sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ có thêm một số không gian đi bộ khác ở các quận, huyện.
Khoảng 2 giờ 10 phút sáng ngày hôm nay, nhận tin báo từ trung tâm 114 cháy nhà dân, địa chỉ số 11, ngách 88/1/1, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công an quận Hoàng Mai đã xuất một xe máy chữa cháy, hai xe chữa cháy và một xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Công an thành phố Hà Nội cũng chi viện hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt. Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, gồm hai vợ chồng, anh Sáu Văn Tuynh, sinh năm 1987 và ba con nhỏ. Sau khi phát hiện cháy, vợ anh Tuynh đã bế con tự thoát ra ngoài an toàn, còn anh Tuynh và hai cháu bé mắc kẹt bên trong nhà. Sau khi nắm được thông tin, các mũi cứu hỏa vừa triển khai tích cực chữa cháy, vừa lao vào khu vực có 3 người đang mắc kẹt, cõng các nạn nhân ra ngoài an toàn. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích khoảng 60m² một tầng, ngăn chặn cháy lan khi chất cháy chủ yếu là thiết bị máy in, máy photo và vật dụng gia đình. Toàn bộ gia đình anh Sáu Văn Tuynh khi được cứu ra ngoài đã an toàn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng huyện Thanh Trì trở thành một quận của thành phố vào năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 đạt 13,2% một năm. Thời gian qua, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền Thanh Trì đã chủ động triển khai các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, các đối tượng khó khăn được hỗ trợ kịp thời, đúng quy định, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 12.515 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là hơn 1.950 tỷ đồng, đạt 110,3% dự toán thành phố giao. Thu nhập bình quân đạt hơn 63 triệu đồng trên người trên một năm. Cùng với đó, Thanh Trì đã chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phối hợp với các đơn vị triển khai có hiệu quả các dự án đô thị. Kết quả này không chỉ tạo nên diện mạo nông thôn mới Thanh Trì ngày càng khang trang, giàu đẹp, mà còn từng bước hình thành nền tảng cho định hướng phát triển thành một quận mới của thủ đô Hà Nội. Ông Trần Quang Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì cho biết.
Vấn đề xây dựng đề án phường thì vẫn còn thiếu hai cái tiêu chí điện nông thôn. Thì về vấn đề cái lượng tiêu thụ điện ở đây thì cũng chưa đạt được cái tiêu chí. Tiêu chí thứ hai là về vấn đề thu chi ngân sách. Thì cũng nếu được sự quan tâm của huyện thì cố gắng thì huyện đầu tư cho rồi... Trên cơ sở rồi nhân dân phấn đấu thì đảng bộ quyết tâm rồi cố gắng làm sao đến 24-25 thì nó lên sớm lên được để trở thành phường.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Thanh Trì đã đạt 24/27 tiêu chí trong đề án xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận. Hiện tại huyện đang tập trung hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt bao gồm cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng. Để hoàn thành 3 tiêu chí này, huyện đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra. Ông Nguyễn Xuân Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì chia sẻ.
Thì đối với cái đề án xã trở thành phường, huyện trở thành quận, thì theo tinh thần trước hết là đại hội thì chúng tôi cũng có nghị quyết rồi. Sau đại hội thì Ban chấp hành Đảng bộ ban hành 5 cái chương trình công tác toàn khóa. Theo đó thì một cái chương trình là về phát triển kinh tế. Trong đó cũng đề cập nhiều các nội dung, các cái tiêu chí xã trở thành phường để bám vào đấy, trên cơ sở đó thực hiện. Trên cơ sở tổng thể những cái, đặc biệt là các cái tiêu chí để phát triển thành phường, sau đó thì chúng ta cùng bắt tay và triển khai. Còn cụ thể của nó thì có các cái chương trình công tác, có kế hoạch của từng năm, quý theo lộ trình.
Cũng trong năm 2022, bám sát tình hình thực tế của địa phương và chỉ đạo sát sao của thành phố, huyện hoạch định được chiến lược, cách làm hợp lý, quyết liệt, hiệu quả hơn cho hành trình mới trong năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đến năm 2025, Thanh Trì phấn đấu hoàn thành tốt một số chỉ tiêu như vượt chỉ tiêu giao thu ngân sách nhà nước hàng năm, tiến tới đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị đạt 10 km trên km vuông, diện tích cây xanh công cộng trên địa bàn huyện đạt 6 m2 trên một người, thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng trên người trên một năm, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch đô thị, số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm là 200 đảng viên. Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết.
Từ nay đến 2025, thì Đảng bộ huyện sau khi thông đại hội đại hội lần thứ 24 của huyện đã thông qua cái nghị quyết chuyên đề về cái việc xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phát triển huyện thành quận. Thế thì đối chiếu với cái nghị quyết 1210 của Thủ tướng của Quốc hội về cái tiêu chuẩn được lên quận, thì huyện chúng tôi còn thiếu 3 tiêu chí. Tiêu chí là cân đối thu chi ngân sách, tiêu chí thứ hai là tiêu chí là cây xanh đô thị, và tiêu chí cuối cùng là cái tiêu chí về hạ tầng đường giao thông. Thế thì trong quá trình đấy thì chúng tôi đã xây dựng nghị quyết của đảng bộ lần thứ 24 đã đề ra như vậy, và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung này. Từng nội dung cụ thể xây dựng trong kế hoạch. Thì một số tiêu chí đã đạt được kết quả nhất định, ví dụ như là tiêu chí cân đối thu chi ngân sách thì cũng đã được khoảng, tức là mỗi năm tăng khoảng 8%, và sau khi thành phố cân đối thì dự kiến từ nay đến 2025 thì chúng tôi sẽ hoàn thành được cái việc tiêu chí là cân đối thu chi ngân sách.
Để hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu nêu trên, Đảng bộ huyện Thanh Trì tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt trong quá trình phát triển trở thành một quận của thủ đô, huyện sẽ gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống nông thôn cũng như các làng nghề để Thanh Trì mang một bản sắc riêng có, làm giàu cho kho tàng văn hóa của Thăng Long Hà Nội, triển khai kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, mặc dù không đạt được tiến bộ về lệnh ngừng bắn sau cuộc gặp ngày 10 tháng 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ, cả Nga và Ukraine đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Trước đó, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các nội dung chính như hành lang nhân đạo, lệnh ngừng bắn, an ninh hạt nhân và lập trường trung lập của Ukraine. Tuy nhiên, hai bên không nhất trí về vấn đề cụ thể nào.
Thưa quý vị và các bạn, Điện Kremlin ngày hôm qua đã thừa nhận rằng nền kinh tế Nga đang trải qua một cú sốc và Moscow đang thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các doanh nghiệp Nga đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo tài chính cho các hợp đồng bán dầu thô và các sản phẩm liên quan đến dầu vào tháng 4 tới, song khẳng định có thể giải quyết được vấn đề này.
Liên minh châu Âu dự báo trong tuần tới, số người Ukraine sơ tán sang các nước EU sẽ còn lớn hơn nữa nếu tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn. Theo quy định mới được ban hành, EU mở cửa cho bất cứ người Ukraine nào sơ tán khỏi vùng chiến sự. Tuy nhiên, để được chấp nhận lưu trú dài hạn trong hơn 90 ngày, hồ sơ của họ sẽ được xét duyệt trong vài tuần, thậm chí là vài tháng. Như vậy, hơn 2 triệu người sẽ ở trạng thái chờ đợi và hoàn toàn không có bất cứ nguồn thu nào. Điều này đồng nghĩa EU sẽ phải chi ra một khoản tiền lớn, còn người di trú ở hoàn cảnh khá bất tiện.
IS đã lần đầu tiên xác nhận rằng thủ lĩnh của tổ chức này tử vong trong một cuộc không kích của Mỹ ở vùng Tây Bắc Syria vào tháng 2 và chỉ định người kế nhiệm. Cuộc đột kích vào tháng 2 của Mỹ đánh dấu lần thứ 2 trong 3 năm qua Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của IS.
Ngày 10 tháng 3, Quốc hội Hungary đã bầu cựu bộ trưởng phụ trách chính sách về gia đình, bà Katalin Novak, làm tổng thống mới của nước này. Bà Novak, 44 tuổi, sẽ là tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hungary, đồng thời là nữ tổng thống đầu tiên tại Liên minh châu Âu EU.
Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc COVID-19 mới tại xứ England của Anh đang gia tăng ở nhóm người trên 55 tuổi. Kể từ đầu dịch đến nay, Anh ghi nhận hơn 19,37 triệu ca mắc COVID-19, cao thứ 5 trên thế giới. Đến nay, 72,02% dân số Anh đã hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 liều cơ bản. Anh cũng đã công bố kế hoạch tiêm mũi tăng cường vào mùa xuân cho người từ 75 tuổi trở lên và người có hệ miễn dịch suy yếu để phòng nguy cơ trở nặng ở nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này.
Nghị viện châu Âu EP đã bỏ phiếu thông qua dự luật không mang tính ràng buộc, yêu cầu chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng cấp quốc tịch Liên minh châu Âu cho nhà đầu tư lớn nước ngoài. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine.
Thưa quý vị và các bạn, Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ mở rộng yêu cầu của Liên bang đến hết ngày 18 tháng 4 về việc du khách phải đeo khẩu trang trên máy bay, tại sân bay, trên tàu hỏa và xe buýt. Đây là thông tin do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đưa ra. Quy định mới sẽ dựa trên số ca mắc COVID-19 mới, rủi ro về các biến thể mới và thông tin khoa học mới nhất.
Ngày 10 tháng 3, giới chức Hồng Kông Trung Quốc cho biết đây không phải là thời điểm dỡ bỏ lệnh cấm đối với các chuyến bay từ 9 quốc gia, trong đó có Mỹ và Anh. Tuyên bố của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được đưa ra một ngày sau khi bà thông báo thay đổi cách tiếp cận của chính quyền Hồng Kông nhằm ứng phó với đợt bùng phát dịch mới. Theo đó, Hồng Kông sẽ dành nhiều nguồn lực y tế hơn cho người cao tuổi trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng nhanh ở những người già và chủ yếu chưa được tiêm vaccine.
Hãng dược phẩm Pfizer đã đồng ý cung cấp thuốc viên điều trị COVID-19 cho châu Phi, mang đến một công cụ chống virus SARS-CoV-2 quan trọng cho châu lục này. Được biết, châu lục này đang là nơi có số dân được tiêm vaccine COVID-19 thấp nhất, với chỉ 13% trong số 1,2 tỷ người châu Phi đã được tiêm chủng đầy đủ.
Thưa quý vị, Mona Lisa là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Trong triển lãm kỹ thuật số Mazzelli, người xem có thể đến gần bức tranh và khám phá tất cả chi tiết. Đây được xem là một cách kết hợp sáng tạo, cách tiếp cận mới với nghệ thuật. Thị trường triển lãm kỹ thuật số mới nổi nhưng được hy vọng sẽ tạo ra một lượng lớn khán giả tại Pháp cũng như thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nước trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 11 tháng 3 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.